This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ cũng như con số màu xanh. Riêng về Dow Jones thì giảm 21 điểm, con số hiện tại là 23.413 điểm. Ngược lại thì Nasdaq lên 23 điểm, hiện tại là 6.724 điểm và đây là con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị. SP500 thì giảm 2 điểm, hiện tại là 2.579 điểm. Thì nó 10 năm là 2.39%, dầu thô thì tăng 20 xu, một thùng dầu thô là 54 đồng 34 xu, 1 euro đã được 1 đồng 16 xu, vàng tăng 1 đồng 90 xu, 1 áo vàng hiện tại 1.273 đồng 80 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.75%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng và bán ra 36.450.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến người dân Mỹ tiêu xài nó tăng lên 1% vào tháng 9 vừa rồi. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì đây con số tăng cao nhất kể từ trong 8 năm qua, thưa quý vị. Và người dân Hoa Kỳ thì phải nói là tiêu xài một cách rất là hoang phí vào tháng 9 vừa rồi. Riêng về cái purchase thì chúng ta biết rồi, tiêu xài tăng lên 1%, ngược lại thì cái income chỉ có lên 0.4%. Vì lấy con số mà tiêu xài và con số tiền income nó tăng lên là 0.4, tức là họ rõ ràng cái kinh tế Hoa Kỳ nó thâm thủng về cái GDP ấy, thấy rõ ràng, tức là mỗi xin lỗi, phải GDP, tức là cái thâm thủng về mậu dịch. Tức là cái deficit về thương mại đó, dường như Hoa Kỳ bán xuất khẩu đi 1 đồng nhưng mà nhập khẩu về đến 2 đồng lần, thì giống trường hợp như vậy, người dân xài tăng 1% trong cái tiền lương tăng lên chỉ có 0.4% mà thôi. Và cái inflation thì rất là khá, chỉ có 0.6% mà thôi. Và riêng về người dân Hoa Kỳ mua về những mặt hàng lâu bền đó, nó tăng lên 3.5%, chẳng hạn như máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, vân vân. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon, nhưng mà trực tiếp Whole Foods. Whole Foods ngày hôm chiều ngày Chủ nhật thì họ nói là họ sẽ bắt đầu mướn khoảng 6.000 người nhân viên nationwide, tức là cả nước Mỹ, thưa quý vị, everywhere, vào ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 11 tới đây. Quý vị nào mà có nhu cầu mà muốn gọi là để mà làm việc cho Amazon cũng như under cái Whole Foods đó, thì chúng ta có thể đăng ký nhận họ mướn 6.000 nhân viên, nhưng mà kể cả full time và part time là khoảng 6.000 thưa quý vị. Và đây là cái cơ hội chúng ta biết rằng làm cho Amazon, cũng nhiều người cũng đang rất là muốn làm cho cái công ty khổng lồ này. Và trong khi đó thì Bộ về Lao động cũng đưa ra cái con số mà việc làm đó, khoảng 7 cái việc làm mà trong cái từ lúc mà suy thoái cho đến nay, tức là 2007-2008 đó, thì đây là những cái công việc làm mà tăng lương, gọi là họ dùng là cái skyrocketing, tức là nó lên một cách mạnh, rất là mạnh, các thưa vị. Hạn như là chúng ta biết là physician assistant, PA đó, mà Tiến Dũng thường gọi là patient abuse, là nó tăng lên, hiện tại cái lương cơ bản bây giờ đó là 101.480 đồng. Trong khi đó thì cái lương này năm 2013 chỉ có 89.000 thôi, quý vị. Tức là nó lên rất là nhiều, lên đến 40%. Rồi Operation Research Analyst 79.000, trong khi đó thì 2013 chỉ có 72.000 mà thôi. Rồi Computer Science, Computer System Analyst 79.000, 2013 bây giờ là 87.000. Rồi Information Security Analyst 13 chỉ có 2013 88.000, bây giờ là 92.000. Cái software developer cũng lên khá tốt, 92.000 2013, bây giờ là 102.000. Online sales manager, đây là một cái công việc rất là thích hợp trong cái thời điểm này, nó tăng lên 42%. năm 2013 là 88.000, bây giờ 117.000 các thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái cell phone. Phải nói là thời kỳ công nghệ hiện đại này, cái cell phone một cái mặt hàng mà bán chạy nhất hiện tại bây giờ các thưa vị. Hoa Kỳ thì hồi năm ngoái đứng thứ nhì về quốc gia mà tiêu thụ cell phone, tức là cái smartphone đó, đứng thứ ba chỉ sau có Trung Quốc thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta biết rằng India, đúng ra India là đứng thứ nhì mới đúng, chứ không phải là Hoa Kỳ đâu. Tại India tôi biết là cả 1 tỷ mấy dân cũng ngang ngửa sắp xỉ với lại Trung Quốc, cũng trên cả tỷ dân. Trong khi đó thì Hoa Kỳ năm ngoái đứng gì, nhưng mà năm nay đúng là vào vị trí này thì thích hợp. India đã tăng lên 23% về cái số người đã tiêu thụ cell phone, cái là smartphone, riêng về cái quý 3 vừa rồi đó, họ đã ship qua bên India tới Ấn Độ đó 40 triệu cái smartphone. Và hiện tại bây giờ đã chiếm cái vị thế thứ nhì, một cái quốc gia mà tiêu thụ cell phone, cái smartphone đứng thứ nhì thế giới sau Trung Quốc, và Hoa Kỳ là rớt vào thứ ba. Là chúng ta biết rằng ở bên Ấn Độ đó họ rất là chuộng hai cái brand điện thoại, tức là cái tên của cái hiệu điện thoại Samsung thứ nhất và Xiaomi là cái điện thoại này. Tôi nghĩ là cái tên này giống Trung Quốc na ná như vậy thưa vị. Và riêng về cái Samsung là 9.400.000 cái, rồi Xiaomi là 9.200.000 cái. Nhưng mà tôi cũng không thấy là họ chuộng cái iPhone các thưa vị, Samsung và Xiaomi, tức là hai cái này là một cái của Hàn Quốc và một cái là của Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ thì có những mặt hàng rất là top bên Ấn Độ bán rất chạy, đó là cái Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo, đó là năm cái hiệu mà hiện tại giờ người Ấn Độ chuộng nhất. Nhưng mà tôi cũng không thấy cái Apple product ở trong cái list mà những người Ấn Độ đang thích chuộng của tôi Việt. Một bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua họ cũng đưa ra cái Consumer Report, tức là những người tiêu dùng họ bình chọn 10 cái loại xe mà gọi là rẻ bền đẹp của tôi Việt. Và trong cái top 10 này đó, hình như là 9 cái hiệu là của người Nhật rồi. Chỉ có một cái hiệu duy nhất là không có thuộc về người Nhật nhưng mà cũng không có thuộc về Mỹ, đó là thuộc về Đức. Cái dòng xe Audi Q3 là nằm trong cái top 10 của thưa vị. Và đây là cái trên 640.000 người Mỹ, họ đã rút ra một cái data và họ chia cộng trừ chia thì khoảng 640.000 người. Thì cái người cái xe mà đứng đầu đó mà gọi là rẻ bền đẹp đó là Kia Niro. Cái thứ nhì là Subaru và Toyota 86, là hai cái này bằng điểm với nhau. Cái thứ ba là Lexus ES. Cái thứ tư là Lexus GS. Cái thứ năm là Audi Q3. Cái thứ sáu là Toyota RAV4. Rồi cái thứ bảy là Lexus IS. Cái thứ tám là Toyota Prius. Rồi Prius C, chữ V nha. Rồi Toyota Prius C. Cái thứ mười là Infiniti Q70. Tức là Infiniti Q70 đó. Và đó là 10 cái xe mà trên 600, more than 640,000 cái người bình chọn. Và họ thấy là những cái trong cái dòng xe này đó là cái xe ví dụ thấy không có gọi là không có bình tĩnh được khi mà thấy cái Kia là của Hàn Quốc lại đứng đầu, thưa quý vị. Thật sự là chúng ta không có ai ngờ được hả? Tức là cái Kia mà cái này nó phải thuộc vào cái dòng xe rẻ mà bền nữa, mà đẹp nữa, chứ không phải là rẻ không cũng được, mà bền không cũng được, mà đẹp không cũng được, phải ba cái là rẻ, bền, đẹp. Đó là cái dòng xe đầu tiên là đứng đầu là Kia. Một bản tin kế tiếp thì một lần nữa những cái công ty rượu bia lại đã bị thua lỗ, cái thứ vì khi mà một thời gian dài khoảng 12 tháng họ để làm nữa là lại giảm 20%. Cái Boston Beer nó giảm 20%, mà nói chung tất cả loại bia thì giảm lại trên 6%. Tức là cái số cái bán ra của bia đó, nó bán ra ở Hoa Kỳ riêng về cái năm 2017 này không, nó đã giảm thêm 0.7% nữa. Và họ thấy rằng what happening, cái chuyện này đang xảy ra đây, thì họ làm một cái khảo sát nữa thì 42% những người mà uống rượu bia ở Hoa Kỳ đó thì họ nói rằng riêng về rượu không thôi đó là khoảng 160 triệu case, đã tăng lên rất nhiều. Cái lý do tại vì cái số tuổi người mà từ 35 đến 40 đó, họ bắt đầu chuyển bia qua rượu. À, mà chúng ta biết rằng uống rượu thì nó lại tốt hơn là uống bia. Bia có thể gây ra tiểu đường, đủ thứ chuyện hết, mập, béo, phì. Nhưng mà uống rượu thì một ly rượu thôi là đã là đủ lim dim rồi. Và họ cũng nói rằng nếu mà uống bia nhiều, cái lượng calorie nó cũng rất nhiều. Trong khi đó uống một 8 ao rượu đó, thì quý vị cảm thấy là thoải mái. Trong khi đó phải uống 20, đến cái mức độ thoải mái đó, cảm thấy feel ok đó là 8 ao rượu thôi. Trong khi đó muốn đạt được cái đỉnh mà ngồi ok mà lân lân đó, phải uống đến 24 ao bia lần. Tức là cái lượng bia nó vào nhiều hơn, và cái calorie nó tăng lên, và cái cơ mai tiểu đường nó cũng xảy ra rất dễ. Vì thế họ nói rằng cái tuổi trẻ hiện tại bây giờ chuyển bia qua rượu rất là nhiều. Vì thế cái số lượng bia bán ra đó đã bắt đầu có chiều hướng đi xuống, và họ đã gây ra chưa có lỗ nhưng mà bán ra đã giảm rất nhiều, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, và người ta cũng làm một cái research rất là nhiều từ năm 2010 cho đến nay, và cho những người bác sĩ, những người tâm lý, những người xã hội học vân vân. Họ nói rằng không biết tại sao, bây giờ họ cũng không biết tại sao cái sự nghèo khó nó đi đôi với lại cái health, cái behavior, tức là cái tánh con người, tức là cái cách sống của người ta, cái thưa quý vị. Và theo như cái họ nói là hai cái là low social economy status, tức là viết tắt là chữ SES, SES, rồi cái high SES group, là hai cái group này là người giàu có, nó đơn giản vì hiểu người giàu và người nghèo. Thì cái người nghèo đó, cái người mà cái cuộc sống mà có kinh tế khó khăn đó, thì hình như là họ harm their health, tức là dùng cái từ này không biết là họ không có quan trọng về cái bản thân của họ, không có quan trọng về sức khỏe, thưa quý vị. Theo như cái National Health Interview Survey thì họ nói rằng có những người này đó, nếu mà cái những người mà nằm trong cái những người cái group nghèo đó, thì nào là họ hút thuốc, họ uống rượu, họ not exercise, tức là họ không có tập thể dục, rồi họ hê cái high BMI, tức là body mass index, mà dễ hiểu là béo phì đó, thưa quý vị. Tức là họ không có quan trọng ăn đồ, không có healthy. Thí dụ như những người mà low income đó, thì cái smoke, họ hút thuốc nhiều hơn, là hơn gấp 2.6 lần cái người mà cao income hơn. Tức là người nghèo thì là họ thích hút thuốc, còn người giàu thì họ bắt đầu họ bỏ thuốc, hay là họ trước đây họ hút, hay là họ không bao giờ đụng đến thuốc lá, tức là họ quan trọng đến cái sức khỏe của họ. Nhưng mà cái điều mà họ nói rằng ở đây, họ nói là cái người low income đó lúc nào cũng có cái tuổi thọ thấp hơn cái người cao income. Đúng vậy, thì tưởng tượng thấy cái người tổng thống Mỹ đó, ít khi nào mà sống dưới 70 tuổi, thì họ bây giờ có 80-90 tuổi cũng chưa có bao đời, họ tức là họ quan trọng sức khỏe rất nhiều. Nhưng mà ví dụ không có tính là những người vua chúa thời xưa nha, những người đó thì quá chừng quá đất rồi nên chết sớm lắm. Và họ cũng theo cái research đó, họ nói rằng những người mà họ có cái income mà nó cũng liên với lại người có học nữa, educated, tức là những người có học đó, thì họ thường thường đi xe, họ seat belt, và ngay cả nhà của họ cũng có cái smoke detector, tức là họ có cái alarm để khi mà nhà cháy là kêu lên. Trong khi đó những người mà gọi là khó khăn á, thì lại họ không có quan trọng đến mấy chuyện này, cái thưa vị. Tức là họ nói rằng ngay cả cái an toàn họ cũng không có quan trọng đến, và ngay cả những người mà có tiền, hay là người gọi là cái group mà hai cái set đó, là những người income cao đó, thì họ là không smoking, không drinking, họ lại diet nữa, và họ exercise more, ngược lại hoàn toàn, ngược lại với người mà low income, thì smoking, drinking, không có diet luôn, mà cũng chẳng có thèm exercise nữa. Nhưng mà cái điều mà họ nói rằng không thể nào từ chối được, hay là khước từ được đó, là cái người mà có income cao đó, thì luôn luôn có cái đời sống thọ hơn là cái người low income, và cái behavior của họ, cái thái độ, cái cử chỉ của họ nó khác thường. Họ nói là không biết lý do tại sao, nhưng mà cái điều đó chúng ta không thể nào mà chối cãi được, rõ ràng như vậy. Và thống kê trên 417 người đó, là trong số người mà hơn gần như là phân nửa số người đó là low income đó, là không có đi dentist, quý vị, tức là họ không bao giờ đi đến bác sĩ răng, hoặc là đi clean răng, hay là chữa răng. Vì thế thấy những người mà răng hư nhiều đó, rõ ràng nằm trong cái trường hợp mà cái group gọi là low cái set, tức là những người low income. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Dung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Thì anh cũng có đưa cái bản tin mà anh so sánh về cái mức độ mà tuổi thọ cao hay thấp dựa vào mức income đó. Thì anh cũng có đưa ra một cái ví dụ là những cái vị vua chúa đó, hồi đó người ta cũng có nhiều tiền mà ha, cũng giàu có. Nhưng mà rồi anh nói thêm câu là quá trời quá đất cho nên là chết sớm. Thì quá trời quá đất đây mình nhưng cũng không biết là gì, không hiểu là cái gì. Nhưng mà thôi mình quay lại cái cơ bản tin của Amazon. Thì là một cái tin vui cho đến những quý vị nào mà muốn đi làm thêm những công việc part time trong cái mùa lễ hội sắp tới, thì công ty Amazon có cần có thể tạo ra thêm rất nhiều việc làm trong thời gian sắp tới, đúng không ạ? Và cái số nhân viên của Amazon hiện nay đó, hiện nay trên toàn thế giới lên đến nửa triệu nhân viên, mà đã nhiều như vậy rồi mà mình còn phải nhìn đến Walmart ha. Walmart bây giờ số nhân viên trên toàn thế giới cũng phải lên đến khoảng 2 triệu rưỡi nhân viên đó anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, hoàn toàn như vậy Minh Dung, và Tiến Dũng cũng xin thấy cái điều này nó hơi cái chút xíu là khác biệt. Như ông vua chúa hồi xưa Minh Dung nhắc cái về quá trời đất thì chúng ta cũng tự hiểu rồi, này trong nghĩa đen rồi. Nhưng mà cái ông mà Hugh Hefner, ông mới qua đời mà ông founder, ông chủ của cái tờ báo Playboy đó, thưa quý vị, ông cũng quá trời quá đất mà ông đến 80 mấy, 90 tuổi, hơn cái 90 tuổi mới qua đời lần. Rõ ràng mà income cao thì ăn chơi nhiều, nhưng mà chúng ta cũng có cái hậu, tức là có tiền để mà chữa bệnh, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Dung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và chúng không quên chúc quý vị cái thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.